So, the name is the guy who is a person 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 who is a我真是认为是的。今天的他满足。现在你希望中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就中了不就 ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੂੰ ਛਿੰਝੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਕੋਂ ਖੁਆ ਖੁਆ ਛਿੰਝੇ ਹਾਕੋਂ ਸੁਣ ਤੀਂ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੋ ਦਾਨ ਲਈ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੀ ਛਿੰਝੇ ਛਿੱਝੇ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਲੀਤਾ ਲੀਤੇ ਨਿਭਾਈ ਆ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਬੋਲ ਨੀ ਜੀ ਮੰਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਿਯਮ ਨਿਯਮ ਸੋ ਇਸ
So last week we have discussed the four outlines of the karma, so that karma is definite karma, and the karma can be imprint multiplies, and karma that one has not accumulated will not meet with the result, and karma that one has accumulated will not disappear on its accord. So the first one, that when you think about the definite karma, so that the positive karma will give rise to positive results such as happiness, and the negative karma will give rise as the pain and suffering, so that is definite, so that karma is definite. And the karma imprint multiplier increases, so because karma are so powerful, so that each time we accumulate more like positive or negative karma, so then the imprints or the power of that positive or negative karma, so that multiplies or become more powerful. But however, so that in terms of like the negative karma that we have accumulated, So if we recite the Vajrasattva 100 syllable mantra 21 times, so that it prevents from increasing that the power of that nirukama, so that that will not increase. Just as if there's some if there's a cold, so that if you introduce hot, so then the cold will reduce, so it will not increase or multiply. So that when we do this recite 121 times 100 syllable Vajrasattva mantra, so that destroy the power of that negative karma to increase, so that it will not increase or multiply. The third, so that karma that one has not accumulated will not meet with the result. So that if one did not have accumulated karma, the causes to be born as a human being, so that one will not be born as a human being. So that in order to be born as a human being, so that a proper human being, a rebirth, so that one needs to accumulate the throwing karma, positive throwing karma, so that is associated by the practice of six perfections and also conjoined with sincere or the stainless prayer to be born as a human being. So these are the causes. So if one has not accumulated those causes, so that one will not be born as a human being. And then the fourth one, that karma that one has accumulated will not disappear by its occurred. So as long as that we are alive, so that whatever virtuous karma that we have accumulated, such as to be born as a human being and conjoined with the practice of six perfections and conjoined with the prayer, stainless prayer or the stainless prayer. So that if it is not destroyed by other factors, so that and when it is not ripened, so that when it does not meet the conditions, right conditions, and it is not ripened, so it can remain for years, so that it will not disappear. So also same to that negative karma as well. So in short, so that the result, the experience of pain and pleasure, are the result of positive and negative karma, so it's definite. So it will be very good if we know the presentations of law of cause and effect, karma and the result, so that what type of causes that give arise is the five aggregates, positive five aggregates, such as the five aggregates of the human beings or high rebirth, and what type of causes or karma will give arise as the unfortunate or the bad five aggregates. So it's very important to know. So when we talk about this throwing karma, so that the second of the 12 link of interdependent origin, the throwing karma, so is accumulated through motivations. Motivation, so the most of it is motivated by ignorance, ignorance, and motivated by ignorance, so that we accumulated the compositional factor, which is known as throwing karma, and then by this accumulating throwing karma, so that the imprints of those positive and negative karmas are kept on this causal time of the consciousness, So these three are known as the three throwing karma on the causes. Throwing causes of karma, and then clinging and grasping and existence or becoming. So these are called three establishing causes. that which then we conceive into any rebirth, that either high rebirth or the lower rebirth, through through accumulating these three throwing causes or karma, and that those karmas are potentialized by craving, grasping, and then when that particular karma is potentialized by craving and grasping, so then it becomes existence, which means the karma is fully potentialized to give rise the result, the rebirth. So until now that we have taken countless rebirths, but we do not know how did we take those rebirths. So we did not know much about the how that law of cause and karma operates. So presentations. So and then when we know that the teachings on law of cause and effect, so then one will also understand what bind us in cyclic existence or samsara. So this ignorance or the conception grasping of the self is that the thing that which bind us in the cyclic existence. And then in order to overcome that, so then one has to cultivate and write antidote, which is wisdom realizing selflessness, wisdom realizing selflessness. So therefore that in order to be free from samsara or cyclic existence, so that we have to overcome this conception grasping at the self, that which is the fundamental cause, and also there are actual karmas as well. So we have to overcome this both. So so these are the causes of taking to take rebirth in cyclic existence. So either positive karma or the negative karma, so which is motivated by ignorance. So that we have to overcome that ignorance or the conception grasping in the self. So so that among these two, the karma and the delusion, so that delusion is the man, so that the ignorance or conception grasping in the self is the man. So then when we overcome that delusion, so even we have a karma that we have accumulated previously, so that the result will not happen. So just as like when the seed is burned, so that it will not give rise to the fruit or the sprout. So among these two, karma and the delusion, so that delusion is the manly to be abandoned. So through delusions, and then controlled by delusion, so that we accumulate the throwing karma, and as a result, so that ripening result is that one of the rebirth, either in the higher or the lower rebirth, so that which is thrown by karma and the delusions. So whatever is thrown by the ripening result of delusion and karma is subject to suffer, so it has nature of suffering. So such a rebirth is not good, so that we have to overcome that.
The three throwing causes, this was the ignorance, karma, and
consciousness.
Consciousness.
Cause of time.
Vietnamese number
Thì như vậy tuần trước thầy giải thích cho chúng ta về về nghiệp và bốn cái đề mục chính của nghiệp, đó là bốn cái tánh chất chính yếu của nghiệp. Đó là thứ nhất, nghiệp là điều chắc chắn. Thứ hai, cái nghiệp chủng sẽ tự nó tăng trưởng. Thứ ba, đó là không gieo nghiệp thì không phải chịu quả. Và thứ tư, nghiệp đã gieo thì nhất định sẽ không tự một mình nó mà mất đi. Nên đó là bốn cái tánh chất, bốn cái tánh chất chính của nghiệp. Thì như vậy, cái thứ nhất thầy nhắc lại nhanh chóng cho chúng ta đó. Thứ nhất, khi mà nói nghiệp là chắc chắn, có nghĩa là khi chúng ta gieo một cái nghiệp lành thì nhất định sẽ đưa đến cái quả lành. và khi gieo nghiệp dữ thì nhất định nó sẽ đưa đến quả dữ. Đây là cái điều mình có thể tin tưởng một cách chắc chắn. Điểm thứ hai đó là cái nghiệp chủng tự nó sẽ tăng trưởng. Nghiệp là một cái điều vô cùng mãnh liệt, nhờ cái năng lực của nghiệp. Nếu mà để yên không có cái năng lực nào đối nghịch lại để mà phá hủy nó đi, thì tự một mình nó sẽ theo thời gian mà tăng lên. Thì thầy nói như vậy, cái nghiệp mà mình gieo rồi, nếu không thanh tịnh, nghiệp dữ, nếu chúng ta không thanh tịnh nó đi, nó sẽ tự một mình nó tăng trưởng. Nếu như một khi chúng ta gieo xuống và chúng ta tụng cái chú bách tự chú, tức là chú trăm âm 21 lần, thì cái sự việc tụng chú 21 lần nó có cái tác dụng giúp cho cái nghiệp này nó sẽ không tăng trưởng nữa. Thầy nói giống như là khi có một cái gì nóng, khi có gì lạnh chúng ta đổ nóng vào thì tự nhiên cái sự lạnh nó sẽ không có tăng thêm. Thì như vậy nếu mỗi ngày, nếu mà chúng ta đọc 21 lần cái chú bách tự chú thì nó sẽ giúp cho cái nghiệp chủng này nó không có tăng trưởng thêm nữa. Điểm thứ ba đó là một khi mà nếu như mà chúng ta không có gieo nhân thì nhất định sẽ không phải chịu cái quả. Cho nên nếu như mà chúng ta không có gieo cái nhân để có thể tái sinh trở lại làm người thì chúng ta nhất định không làm sao có thể sinh được làm người. Cần phải có gieo cái nhân, có cái nghiệp thì mới đưa đến cái quả được. Như vậy muốn có được những cái yếu tố để mà có thể giúp chúng ta trở lại một cái kiếp làm người thì đầu tiên hết cần phải có tích lũy cái được gọi là cái nghiệp đẩy chúng ta vào một cái kiếp làm người, đi kèm với lại 6 hạnh ba la mật, và phải có cái lời nguyện thanh tịnh được sinh trở lại làm người, thì đi tất có phải có đầy đủ tất cả những cái yếu tố này nó mới giúp cho chúng ta có trở lại được một cái kiếp sống con người. Điểm thứ tư đó là thầy nói nếu như mà chúng ta một khi đã gieo nghiệp thì cái nghiệp này sẽ vẫn mãi ở lại đó, nó sẽ không tự một mình nó mất đi. Khi chúng ta gieo nghiệp làm sinh làm người đi kèm với 6 cái hạnh ba la mật và cái lời thỉnh nguyện thanh tịnh được sinh trở lại làm người, đầy đủ những cái yếu tố như vậy, thì cho dù là chưa gặp được những cái yếu tố khiến cho cái nghiệp này nó thành thục trổ thành một cái quả tái sinh làm người, thì cái nghiệp gieo này nó sẽ ở dưới cái dạng chủng tử và sẽ ở lại nhiều khi cả hàng trăm hàng ngàn đại kiếp, nó sẽ vĩnh viễn nó ở lại với chúng ta. Thì đó là 4 cái tính chất chính yếu của nghiệp. Thì thầy nói rằng là chúng ta cần phải hiểu đâu là những cái điều đẩy chúng ta vào trong cái cõi sinh tử luân hồi này. Đầu tiên phát xuất, khi mà chúng ta nói nghiệp muốn sinh trở lại một cái kiếp làm người thì cần cái nghiệp là nghiệp đẩy. Một cái nghiệp đẩy này nó đến, nó được gieo xuống bởi một cái tác ý, tức là một cái ý niệm khởi từ một cái tâm niệm mà nó đẩy, nó gieo xuống một cái nghiệp. Thì cái tâm niệm này ở đây để bất cứ là đi vào trong cái cõi nào trong 6 cõi luân hồi thì cái nghiệp gieo xuống đều là cái nghiệp vô minh. Khởi đầu là cái nghiệp vô minh. Cái nghiệp vô minh này nó sẽ gieo xuống tác động thành cái nghiệp đẩy. Thì cái nghiệp này đây nó là cái chi thứ 2 trong 12 cái chi duyên khởi. 12 chi duyên khởi này là giải thích cho chúng ta về toàn bộ cái hoạt động trong sinh tử của luân hồi. Thì khởi đầu bằng vô minh sẽ đưa tới hành, tức là nghiệp. Từ hành nó sẽ đẩy ra cái thức. Thức đây là cái thức của cái thời điểm mà cái nghiệp trổ thành quả, tức là cái đời sống tiếp theo của chúng ta. Thì đây, ba cái này vô minh, hành và thức được gọi là ba cái yếu tố ba cái yếu tố mà nó đẩy cái nghiệp của mình đi. Và tiếp theo đó chúng ta sẽ có ái, thủ và hữu, được gọi là ba cái yếu tố khiến cho cái nghiệp nó thành thục, nó trổ thành quả. Thì khi gặp ba cái yếu tố thành thục này, tức là ái, thủ và hữu, thì cái nghiệp nó sẽ chín mùi và nó sẽ trổ quả. Thì cái quả đó nó sẽ tạo ra một kiếp tái sinh khác trong cái cõi sinh tử luân hồi. Thì đây là cái hoạt động của chúng ta trong sinh tử luân hồi. Thì cho đến bây giờ chúng ta đã từng tái sinh vô lượng lần, tức là nhiều không thể đếm kể được ở trong cái cõi sinh tử luân hồi này. Nhưng mà chúng ta vẫn không hiểu vì sao mình lại luân hồi trong cái cõi này, không hiểu hết cái lẽ nhân quả khiến cho mình thành hình cái sự sống trong cõi sinh tử luân hồi, và không biết được cái gì là cái điều ràng buộc chúng ta ở trong cái cõi sinh tử luân hồi này. Thành ra chúng ta cần phải biết cái yếu tố chính khiến cho chúng ta bị ràng buộc trong sinh tử luân hồi, đó chính là cái tâm vô minh chấp ngã. Muốn dẹp bỏ cái vô minh chấp ngã này thì chúng ta cần phải có cái trí tuệ chứng vô ngã. Trí tuệ chứng vô ngã nó sẽ là cái liều thuốc hóa giải cái tâm vô minh chấp ngã. Và nhờ vậy chúng ta có thể thoát được sinh tử luân hồi. Muốn thoát sinh tử luân hồi thì phải phá bỏ cái tâm chấp ngã, phải đoạn diệt cái nghiệp. Khi mà chúng ta còn cái vô minh chấp ngã thì bất kể là chúng ta gieo cái nghiệp lành hay là gieo nghiệp dữ, thì bất kể là làm lành hay làm dữ gì, chúng ta vẫn sẽ còn luân lạc ở trong cái cõi sinh tử luân hồi. Làm lành sẽ sinh vào thiện đạo, làm dữ sẽ đi vào ác đạo, nhưng mà vẫn còn kẹt trong sinh tử luân hồi. Cho nên muốn dứt sạch sinh tử luân hồi thì phải dứt sạch vô minh chấp ngã. Thì thầy nói khi mà chúng ta nói đến nghiệp và phiền não là những cái động cơ chủ yếu ở trong cái cõi sinh tử luân hồi này, thì trong hai cái phần đó, cái phiền não là cái chính. Đó là vì một khi mà chúng ta dẹp hết được phiền não rồi thì cái nghiệp cho dù vẫn còn trong tâm thức của mình đi chăng nữa, nó cũng không còn những cái yếu tố có thể giúp cho cái nghiệp nó trổ quả. Vì vậy chỉ cần dẹp dứt phiền não là chúng ta có thể đứt được sinh tử luân hồi. Thì phiền não nó sẽ khiến chúng ta tạo nghiệp, và chính cái nghiệp này nó sẽ đẩy chúng ta đến với cái nghiệp quả, đó là cái sự sinh ra triền miên ở trong sinh tử luân hồi. Và một khi mà chúng ta đã đi đến cái nghiệp quả là sinh trở lại trong cái sinh tử luân hồi này, thì bất kể là cái biểu hiện như thế nào, tốt hay là xấu, hoàn cảnh tốt hay hoàn cảnh xấu gì đi nữa, nó cũng chỉ thuần túy toàn là khổ. Đó là vì chúng ta, cái kết quả nó nằm ở trong cái cõi, cái kết quả là nó đi tới từ phiền não và nghiệp, cho nên nó chỉ là biểu hiện của cái khổ mà thôi.
シバセンっていうのをやる。で、マシンマインで管理を、シバセンっていうのをやる。シバセンって、イシドオンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオル、オンシニオ thôi giờ cần gì thôi thế nó thế nó chính thế à ông muốn duy trì bài này nữa ông muốn duy trì bài nó chính giữ được thế thôi giữ mẹ ngay cho mẹ sẽ nói như thế để như thế mẹ sẽ mẹ ông có thể rồi thì thông dễ thế là thế nó ông muốn đo chí xin xem thay dư lưu xin ta thì xin phá mùi xem thay dư lưu yên ta ông muốn đo chí bà thay xem thay dư lưu xem thay dư thì mẹ nó thông mà đo chí thế xem thay dư thế thế vì xí bà là ta xin thông mà nữa xí bà là mấy cái nam xí bà xí bà xí bà mấy cái nam xí bà thì chống bì xí xí bà nó xí bà xí bà xí xí bà mà tự chí bà ông bì đó chí xí bà xa đi xí bà 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 Make number Shiba, nine number Shiba, nine number Shiba, J number Shiba, Luigi number Shiba, Sing Atena, then Oshing Asin, then Oshing Asin, you see the toilet, Oshing Atena, ta sangha suga chungsa lewa tenya guyo sa tenya mato chi ngayu suti mei tu kundi ni ganda sandu layo o tenya suga chungme na kundi bache mali se tenya ni kundi ni ganda la kashi chi いた、いい茶子に立てにそれ。それで、こうやって通るのが問題は、今まで、せっかくして、ラチンオンボールを回して、回る。一番目、俺、一番目、ラチンオンボールの一番目入れて、
あ、全然失敗よな。全然やるたびちゃうもんでは。あ、全然や。とはね、失敗ぐらいだ。失敗ぐらい。全然やっちゃう。どんな事さんでに、どんな大事、どんな事すんでに、ダメですよ。全然なんか失敗する。
So, in order to understand that due to karma, so that how we take rebirth, so that it's good to know that the presentations of the mind or the consciousnesses. So generally that is divided into two, the sensory consciousnesses and the mental consciousnesses. So in terms of sensory consciousness, it's a little bit easier to understand compared to mental consciousnesses. So the sensory consciousness, such as the eye consciousness or the visual consciousness, so that what we see, the form, so it needs to have uncommon empowering conditions, so which is the eye faculty, and as well as the object, the form, So as in the text it says that this eye faculty, so that which has power to see, is very subtle type of form, very subtle form, so we can't see it, you know, not like a gross eye, but rather it's very subtle form, so we can't see it. This visual consciousness, so the eye consciousness, give arises the mental consciousness as well, give arises mental consciousness, so then we can see, So the five sensory consciousness, which are the first one is eye consciousness, and the second is ear consciousness, and third is nose consciousness, and the fourth is tongue consciousness, and fifth is bodily consciousness. So these are the five sensory consciousnesses. So compared to mental consciousness, these five sensory consciousness are gross, and mental consciousness is more subtle. So that in order to have a visual consciousness, the eye consciousness, we need this the empowering. Uncommon empowering conditions, that which is the eye faculties, we need that, and on top of that also we need the form, the object, you know, to have this visual consciousness. And also similar that the in order to have the nose consciousness, so that one need to have is the uncommon empowering conditions, that which is nose faculties, and then also that one needs to have that the object, which is odor or the smell, you know, odor or the smell. And also that for the ear consciousness, in order to give us ear consciousness, we need to have this the uncommon empowering condition, that which is ear faculty, and as well as the object sound. And also for the tongue, so that in order to have tongue consciousness, so that we need to have uncommon empowering condition, that which is tongue faculties, as well as the object, that which is the food or taste and taste, etc. And also that for the body, so we need to have these three, like in order to experience bodily consciousness, so that we need to have this this uncommon empowering condition, that which is the body faculty, and then as well as the object, it is like something touchable objects. So that when we accumulate karma, so that the karmic imprint, in order to leave that karmic imprint, so that one needs stable consciousness. So since all these five sensory consciousness are not stable, unstable, so that one needs a stable mind or the consciousness, which is mental consciousness, which is stable and firm. And then the mental consciousness are generated by depending on its uncommon empowering condition, that which is known as the mental sensory power, and through that way give arises mental consciousness, that which have a nature of clear and knowing. So when talk about like those five sensory power sensory consciousnesses, so in order to generate them, so we need to have three things has to come together to meet, like for example the eye consciousness or the visual consciousness, so that one needs to have it's an uncommon empowering condition, that which is eye faculty. And then the object, so with meeting with this object, the form and the eye faculties, that give arises that visual consciousness is generated by meeting with these three things.
So the three thing is the eyes. Can you repeat the three thing?
Yeah,
I can count only two.
Visual consciousness, eye faculty, and the object, the form.
Yes, yes. And the
consciousness. So without any of them, so that one cannot generate this visual consciousness. So if one do not have the object form, so that one will not generate or have the experience of the eye consciousness, if one is missing object. And also that if there is no like eye sense faculty, eye faculty, so then there will be no visual consciousness or the eye consciousness. So that one needs to have these three things has to be completed: the object, the form, and the eye faculty, and then that give arises to this the eye consciousness. So otherwise, like for example, so when we're in deep sleep, although there's eye faculties there, but since there's no object, so therefore there's no visual consciousness while we're sleeping. And even we have this eye faculties, but if we do not have the object, like form, so also that cannot give arise as the visual consciousness, the eye consciousness. So that so therefore this thing has to come together or meet in order to see something, the object, and then to give arise this visual consciousness. So these are the three things, so that you apply to rest of these other sensory power consciousnesses. In order to generate them, you need to have these three things.
Ở đây thầy nói rằng là vì nghiệp mà chúng ta tái sinh triền miên ở trong cái cõi sinh tử luân hồi này, trong cõi sinh tử luân hồi này, muốn hiểu được cái điều này thì chúng ta cần phải hiểu thế nào là thức. Thì thầy giải thích cho chúng ta về thức, nói thức có 6 cái loại thức, tất cả 5 cái loại thức đầu nó liên quan đến giác quan, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, là liên quan đến cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm và cái thân. Thì như vậy 5 cái thức mà phát sinh liên quan đến giác quan này nó tương đối dễ hiểu. Cái thức thứ 6 đó là cái ý thức. Thì 5 cái thức đầu nó thô lậu hơn, cái ý thức là cái loại thức vi tế hơn nhiều. Thì như vậy khi nói về 5 cái thức đầu, đó là 5 cái thức liên quan đến giác quan, muốn cho cái thức này mà phát sanh ra thì cần phải có những cái yếu tố phối hợp lại với nhau thì cái thức này nó mới sanh. Khi mà chúng ta nói đến lấy cái ví dụ là nhãn thức thì trước nhất chúng ta cần phải có nhãn căn, tức là cần phải có cái khả năng nhìn thấy. Cái khả năng nhìn thấy này cần phải phối hợp với lại cái nhãn trần, tức là cái đối tượng để chúng ta nhìn thấy đây là màu sắc hay là hình ảnh. Và khi mà cái nhãn căn phối hợp với nhãn trần như vậy rồi, phải đi đến tới cái nhãn thức, thì qua đó chúng ta mới có được cái kinh nghiệm tâm thức về cái thức đầu tiên này, đó là thức liên quan đến cái thấy. Thì như vậy với những cái thức khác nó cũng tương tự. Nếu khi chúng ta nói tới nhĩ thức thì cần phải có cái nhĩ căn, tức là cái khả năng nghe phối hợp với lại cái âm thanh, đó là cái nhãn trần. Và đi đến cái nhãn thức thì từ đó chúng ta đi đến cái nhĩ thức, nhĩ căn, nhĩ trần, và đi đến nhĩ thức thì chúng ta có được cái kinh nghiệm về cái sự nghe. Thầy nói rằng là cạt ma, tức là cái nghiệp chủng nó gieo lại. Khi mà nghiệp gieo thì cần phải gieo từ một cái thức, ở nơi một cái thức rất là bền vững. Và vì vậy 5 cái thức đầu tiên liên quan đến cái giác quan là những cái thức không bền vững. Cho nên khi mà nghiệp gieo thì đó là gieo từ nơi cái ý thức mà có cái nghiệp. Thì thầy nói rằng là ở đây có, khi mà một cái thức mà nó gieo xuống, khi mà một cái thức muốn phát sinh thì nó cần phải có 3 cái yếu tố. 3 cái yếu tố này tiếng Việt gọi là 3 cái duyên, cũng như nhớ được có 2 cái thôi, một cái là tăng thượng duyên, một cái vô gián duyên. Chị Bê nhớ cái thứ 3 không? Thì tăng thượng duyên đây là liên quan đến cái nhãn căn, tức là phải có cái khả năng nghe đi kèm với là cái đối tượng để nghe, và đi chung phải có một cái thức đi trước đó, và như vậy thì nó mới phát sinh ra được cái nhãn thức. Đủ 3 cái duyên này thì mới có kinh nghiệm về cái thức này. Nếu như mà thầy lấy ví dụ, nếu chúng ta mù mắt, chúng ta không thấy được, không có được cái khả năng nhìn thấy, thì cho dù có những cái vật thể, có những cái hình dáng, những cái màu sắc, nhưng mà vẫn không thể nào có được cái nhãn thức, là vì thiếu mất cái nhãn căn, không có cái khả năng nhìn. Hay là lấy ví dụ như khi chúng ta ngủ sâu trong giấc ngủ, thì mặc dù nhãn căn, tức là cái khả năng nhìn thấy nó vẫn có, nhưng mà không có cái đối tượng nào để nhìn thấy khi chúng ta ngủ. Nhãn trần không có, cho nên cũng không thể phát sinh ra nhãn thức. Thì như vậy phải đầy đủ và 3 cái yếu tố, một bên là căn, một bên là trần, một bên là thức, thì chúng ta mới đi đến được với cái kinh nghiệm về ý thức, về cái thức liên quan đến giác quan. Còn riêng về cái ý thức đây thì phải dựa vào cái tăng thượng duyên, đó là cái khả năng.
So can you repeat again about the mental consciousness? So the uncommon empowering condition is the
mentally sensory power.
Mentally
sensory
power. And this mention about the clear knowing.
Yeah, that gives rise to the mental consciousness, which is clear knowing.
That's mental consciousness,
which is
clear knowing. Yeah. Thì như vậy cái ý thức này muốn phát sinh thì nó phải dựa vào cái mentally sense consciousness. Biết tiếng Việt kêu là gì? Có thể nói là nó phát sinh ra từ cái ý, và từ cái ý mà nó sinh ra cái ý thức. Thì cái ý thức này, cái tánh chất của ý thức này nó là cái tánh trong và cái tánh biết. Đây là cái yếu tố của cái ý thức. Thì cái ý thức này nó vi tế hơn là năm cái giác quan, hơn là cái thức liên quan tới năm cái giác quan. Thì như vậy chúng ta phải hiểu về về cái thức thì chúng ta mới có thể có được cái khái niệm về nghiệp và cái sự tái sinh trong sinh tử luân hồi.
So although those the sensory consciousness such as the visual consciousness are non-conceptual and direct, but they are not stable. So that the stable minds after we create a karma, that which leaves the imprint, so has to be on mental consciousness, that which can travel up to the Buddhahood, so that which can carry out to the Buddhahood. So by undertaking the path, etc. So just like wisdom, realizing stableness, so that mental consciousness, so that which is the direct antidote for that the conception, grasping at the self or the ignorance. So this wisdom, realizing emptiness or the stablelessness, apprehend the object totally opposite to how that our conception, that which grasps as the self, apprehend the object. So that's why by cultivating and enhancing that wisdom, realizing selflessness, so that we can overcome this the conception grasping at the self. So that wisdom that one develop will carry up to goes up to the Buddhahood, until we achieve Buddhahood. So the visual consciousness, the, or any sensory like consciousness, so they are non-conceptual and direct. direct. So even the second moment, so they are also non-conceptual and the direct. But second moment, it also it becomes So then after second moment, so that when the visual consciousness see the form, so it becomes the subsequent, I think, subsequent consciousness, which means that one realizes which has been already realized, that kind of consciousness. So when you look at the form and first you see that with your eye consciousness, you see the form and you realize that it is a form, so that, but later on that when you do not look at that, so that later on you have this mental image of that, mental image of the mental picture of that form that you have seen. So that mental image or the mental picture is conceptual, it's not direct, it's conceptual. But it's conceptual, that which occurs the reality. So which means that whatever that you have seen with your eyes, eye consciousness, so that is when you have this mental picture, so that is the correct mental picture, what you have seen. But this for the mind, so after you see the object, and then later on that you have this mental picture of that object, so that which is the object, and that the mental picture is mixed, so that is called generic image, that is called generic image, but still is valid cognitions, because it can ascertain, it can produce the ascertain, so what you have seen, what you have seen, so therefore it is valid, although it's not conceptual, but it's still valid.
So is one a direct valid perception and one an indirect valid perception?
What you meant later, let me finish. Yeah, so first you see something with your eye consciousness, and then that is direct. And then later on, so that next day, like when you see that same thing, so that whatever that you have seen, that can produce the memory, and later you can recognize the thing that you have seen in previously. So the mental picture, so the valid is a valid cognition. So all the objects of the sensory consciousness are not genic image of the mental pictures, but rather they are non-conceptual and direct perception without mixing with the genic image or the mental picture. We can see the solid that form, whatever.
Mm-hmm. So that's the first instant, isn't it?
Even second, all the for sensory, all for all second thought, all are direct.
Oh, yeah. So then it become indirect. It become the sixth consciousness.
For the mental consciousness, yeah, non-conceptual, yeah. And so then, for that the mental consciousness, so that when you have the genic image of that form, so we just mix with the object, you see that object mix with the mental picture, so that becomes conceptual and not direct. So for the eye consciousness or visual consciousness, so that since that is empowering uncommon empowering condition is something that which have a form, such as like eye faculties, so therefore it's unstable, it's not firm. So for that mental consciousness, so since its uncommon empowering condition is mental sense power, so it is more is stable, unlike the sensory consciousnesses. So because the continuations of that mental sense power, condition of mental sense power, which serves as uncommon empowering condition for mental consciousness to give arise, so that the continuation will not break, so it will not cut, the continuations will carry out. So I think it's like a question. So if those sensory consciousness are their continuations will not break or not stop, then it follows that the sensory consciousness of this life has to like give arise or produces mental consciousness of the next life.
Mm-hmm.
ตัวบาร์ตอมิชิบะเนี่ยตอมิชิบะเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี
So those five sensory consciousness are known as non-conceptual, and also they are direct perceptions.
So you mentioned about the the mental consciousness is follow up to enlightenment, stable to enlightenment.
The continuation will not break.
The continuation will not break. And then we mentioned about the wisdom. No. Realizing selflessness, that's in the continuity of the mental consciousness.
Yeah, that is.
Is it related?
Yeah, that because it's mental consciousness. Yeah, so its continuation will not break, so it will carry out after Buddha.
So it will into the wisdom.
It will. Yeah, it will go after Buddha. Right. The continuation.
Okay. Thì ở đây chúng ta đang nói về thức. Đang nói về thức đó là về trước đó thầy nói là ba cái yếu tố, ba cái nhân mà đẩy làm cái nghiệp đẩy đó. Thứ nhất chúng ta có vô minh sinh ra nghiệp, tức là hành, và từ nghiệp nó sẽ gieo vào trong cái thức. Thì muốn hiểu về nghiệp thì chúng ta cần phải hiểu về thức. Thành ra thầy giải thích cho chúng ta biết thức là như thế nào, thì thức nó có năm cái thức liên quan tới năm cái giác quan của mình, và cái thức thứ sáu đó là cái ý thức. Thì như vậy thầy nói cái nghiệp, để cho cái nghiệp chủng nó gieo xuống thì nó phải gieo xuống vào cái dòng cái tâm thức mà nó liên tục, một cái dòng tâm thức bền vững, có thể đi từ đời này qua đời khác mà đi cho đến tận khi mà chúng ta thành Phật. Cho nên không thể dùng cái thức liên quan đến năm cái giác quan để làm cái nền tảng mà gieo cái nghiệp chủng được, là vì cái thức mà liên quan đến năm cái giác quan khi có khi không, nó có khi nó bị gián đoạn. Thành ra đây không thể là cái nền tảng để mà chúng ta chuyên chở cái nghiệp. Nghiệp phải được chuyên chở, nghiệp chủng phải được chuyên chở trên một cái thức rất là bền vững, đi mãi cho đến quả vị Phật. Cho nên đó chính là cái ý thức. Cái ý thức là cái thức mà sẽ đưa chúng ta đi từ đời này sang đời khác, và nghiệp chủng là cái nằm ở trong gieo ở trong cái dòng ý thức. Thì như vậy thầy nói rằng là cái nghiệp nó đến từ cái tâm vô minh chấp ngã, cho nên muốn phá cái tâm vô minh chấp ngã chúng ta cần phải triển khai phát triển cái trí tuệ chứng cái sự vô ngã. Đó là vì cái trí tuệ chứng vô ngã nó sẽ nhìn cái sự vật ở một cái cách hoàn toàn đối nghịch với lại cái tâm vô minh chấp ngã. Đây chính là cái thuốc hóa giải của cái tâm vô minh chấp ngã. Thì như vậy thầy giải thích rõ hơn về cái gọi là năm cái thức liên quan đến giác quan. Năm cái thức liên quan đến giác quan này nó đó là như lúc nãy chúng ta có nói nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, tức là liên quan đến sự thấy, sự nghe, sự nếm, sự ngửi, sự nếm, và liên quan đến cái sự cảm nhận của cái thân. Thì năm cái thức mà liên quan đến giác quan như vậy nó là siêu việt khái niệm, và nó là cái thức có thể chứng biết sự vật một cách trực tiếp. Thế mà thức mà liên quan đến giác quan thì nó không có khái niệm, nó siêu việt khái niệm, nằm ngoài khái niệm, và nó trực nhận thực tại. Năm thức là đều như vậy cả. Thì cái ở cái thời điểm thứ nhất, khi mà con mắt chúng ta, lấy ví dụ con mắt nhìn vào cái đối cảnh, con mắt nhìn thấy đối cảnh, thì khi mà nó nhận biết đối cảnh, đó là một cái sự nhận biết không có khái niệm và hoàn toàn trực tiếp. Nhưng mà ở cái thời điểm thứ hai thì chúng ta không nhìn qua cái sự trực tiếp đó nữa. Từ cái sự thấy đó, nó sẽ ghi lại một cái ký ức về sự thấy. Chúng ta sẽ có một cái hình ảnh trong tâm thức của chúng ta về cái chúng ta đã thấy. Và chúng ta sẽ nhìn thấy sự việc qua cái ấn tượng, khái niệm của chúng ta khi mà nhìn thấy sự việc. Và như vậy là từ cái thời điểm thứ hai, chúng ta chuyển vào cái gọi là ý thức, tức là cái thức thứ sáu, chứ không còn nhìn, không còn thấy bằng cái năm cái thức liên quan đến giác quan nữa. Thì như vậy, cái thức thứ sáu là cái thức có khái niệm và không trực tiếp, nó xuyên qua một cái hình ảnh của tâm thức, được gọi là một cái ấn tượng tâm thức mà nó nhận biết sự việc. Còn năm cái thức liên quan đến giác quan là năm cái thức nhận biết sự việc một cách trực tiếp và không có khái niệm. Thì đây là cái sự khác biệt giữa năm cái thức liên quan đến giác quan và cái thức thứ sáu, tức là ý thức. Thầy nói rằng là cái thức thứ sáu này, cái thức thứ sáu này nó khác năm cái thức trước. Đó là ví dụ như chúng ta lấy nhãn thức, thì cái tăng thượng duyên, tức là cái yếu tố chính của cái nhãn thức này, đó là cái khả năng nhìn thấy của chúng ta, cái nhãn căn. Cái khả năng nhìn thấy là cái tăng thượng duyên, tức là cái duyên tố chính yếu. Thì cái duyên tố này, cái khả năng thấy này, chúng ta cũng có thể hiểu, cái khả năng thấy có khi có khi không. Không phải là lúc nào chúng ta cũng có được cái khả năng thấy. Vì vậy, đây là một cái thức không vững bền. Thì tất cả năm cái thức còn, bốn cái thức còn lại, nó cũng giống như vậy, nó không phải là lúc nào cũng có. Trong khi đó, cái ý thức, lấy cái tăng thượng duyên của ý thức, tức là cái nền tảng của cái ý thức này, nó chính là cái tâm thức. Cái dòng tâm thức nó là cái sự là cái tăng thượng duyên của cái ý thức, cho nên lúc nào nó cũng có, lúc nào nó cũng liên tục, và nó có thể đi từ đời này sang kiếp sau, đi vĩnh viễn hoài hoài, không bao giờ gián đoạn. Vì vậy ý thức nó trở thành một cái nền tảng thích hợp để mà nghiệp chủng gieo xuống.
And something for mental consciousness, it has both conceptual and non-conceptual.
Thì như vậy năm cái.
You ask some question. What is ask the question?
Your first, when the first moment is, that's a direct valid perception. And then let's say. When Geshe-la said in the second moment,
yes,
even if it's the object isn't there and the eye consciousness is closed or the eye organ is closed, then it's an indirect, but it's still a valid perception.
Yes, valid. Yeah. And the tambora the misegi da su soro tondo da de ani tome des roje mosum ro. Misegi da su soro tona de de mosum to tona ro mosum je sama de roje. Tome. Misegi da su tondo. Ah, misegi su tondo roje. Misegi su tondo ani da kiji tambora de ani de
Tunji,
Mais il y a des gens qui sont là.
The second moment, so when you have this the genic image of that form, so that same form, so that is although it's conceptual mind, but it's valid.
Still valid.
Thì như vậy, lúc nãy thầy nói đó là năm cái thức liên quan đến giác quan, đó là lúc nào cũng không có khái niệm và nhận biết sự vật một cách trực tiếp. Còn cái thức thứ sáu là ý thức, thì đó có khi là trực tiếp và siêu việt khái niệm, cũng có khi đó là có khái niệm và không trực tiếp. Thì như vậy, lúc nãy Hồng Như có nói thiếu một đoạn mà may là cô Jenny có hỏi lại. Thành ra phần này mình có thể mình nhắc lại ở đây. Đó là khi mà cái đầu tiên khi mà chúng ta lấy cái nhãn căn để mà khi mà nhãn căn gặp cái nhãn trần, tức là cái khả năng thấy gặp một cái đối tượng của giác quan của cái thấy, thì nó sẽ phát sinh ra cái nhãn thức. Thì như vậy, ở cái thời điểm đầu tiên đó, cái nhãn thức này nó là trực tiếp. Nhãn thức thì lúc nào nó cũng trực tiếp và không có khái niệm. Nhưng mà ở cái thời điểm thứ hai thì cái tâm thức của chúng ta nó chuyển từ cái nhãn thức, nó đi qua cái ý thức, và nó không còn trực tiếp nhìn thấy sự việc nữa, không phải chỉ là trực tiếp nhìn thấy sự việc mà nhìn sự việc qua một cái ấn tượng của khái niệm, qua ký ức, qua cái sự nhớ biết về cái nó đã thấy, và nhìn xuyên qua cái ấn tượng tâm thức như vậy. Thầy nói rằng là mặc dù là có khái niệm và không trực tiếp, nhưng mà nó vẫn là một cái nhận thức đúng đắn. là vì cái nhận thức này nó vẫn tương đồng với lại cái cảnh thật mà mình đã nhìn thấy, nó tương đồng và nó giúp cho cái tâm mình có thể nhận biết được cái cảnh đó một cách chính xác, đúng như sự thật. Cho nên mặc dù không trực tiếp và có khái niệm nhưng mà nó vẫn là một cái nhận thức đúng đắn. Thì cô Chini có hỏi lại cái vấn đề này thì thầy xác định cái đó là đúng. Ở thời điểm thứ hai thì nhìn thấy không trực tiếp và có khái niệm nhưng mà là cái nhìn đúng đắn.
So the Sutric school, so that so far that we've been discussing according to Sutric school. So it's a sensory consciousness, so it's necessary non-conceptual and direct. And for the mental consciousness, they are both conceptual and non-conceptual. And that the definitions of the non-conceptual consciousness or the direct perceiver is that non-mistaken awareness that is free from conceptuality. Non-mistaken awareness that is free from conceptuality. So it's the definitions of direct perceiver or direct perceptions. And the definition of direct valid perceiver or perception is that is a new or the fresh infallible awareness. Infallible awareness that is free from conceptuality. So that is the definition of direct valid perceiver, direct perceiver cognition. And the inferential cognitions, so inferential cognition, inferential valid cognitions, is necessarily not non-conceptual, necessarily not direct perception or direct cognitions. So because when you talk about inferential valid cognition, so that this consciousness realizes things through reasonings or by sign, through reasoning or by inferring to something exists. So then it has necessarily has to be a conceptual.
Thì như vậy cho đến bây giờ thầy giải thích về thức, tất cả những lời giải thích về thức của thầy cho đến bây giờ đó là dựa vào
giáo lý của hệ kinh lượng bộ.
Thì như vậy năm cái thức liên quan đến giác quan đó là những cái thức không có khái niệm, siêu việt khái niệm và nhận biết đối tượng một cách trực tiếp. Cái thức thứ sáu tức là ý thức, đó là nó vừa không có khái niệm và vừa có khái niệm, nó lẫn giữa hai cái không có khái niệm và có khái niệm. Thì thầy cho cái định nghĩa khi mà chúng ta nói là siêu việt khái niệm hay là không có khái niệm như vậy, thì đây là cái sự nhận biết một cách trực tiếp nó là như thế nào. Thì cái định nghĩa nó là đây là một cái awareness. Bây giờ Hồng Như dịch từng chữ từ cái câu tiếng Anh ra, thì đây là một cái sự biết không sai lầm và vượt thoát mọi khái niệm. Thì như vậy thì gọi là siêu việt khái niệm. Và cái định nghĩa của cái tâm nhận biết đúng đắn và trực tiếp thì đó là một cái tâm nhận biết, một cái tâm nhận biết không sai lầm và mới mẻ và thoát mọi khái niệm. Nếu mà nói như vậy thì khi mà chúng ta nói đến cái tâm nhận biết đúng đắn qua cái sự suy luận thì một cái tâm này nhất định nó không thể là một cái sự nhận biết trực tiếp được. Đó là vì cái tâm này nó là cái, đây là một cái thức biết sự vật xuyên qua cái sự suy luận, và vì như vậy mà nó nhất định phải là dựa vào trong khái niệm. Đây phải là một cái biết qua khái niệm.
So it's just a rough discussion about the the consciousness, the sensory consciousness, the mental consciousness according to Sutra.
Thì đây là một cái sự trình bày tổng quát về cái khái niệm về thức xuyên qua hiển tông, nói về năm cái thức liên quan đến giác quan và cái thức thứ sáu đó là ý thức.
Oh.